Công thức 12 nhân duyên.
Cho đến đây chúng ta đã bàn luận sự giải thích của Phật về các hoàn cảnh nhân quả khác nhau. Thêm vào các phân tích khác nhau đó, chúng ta tình cờ thấy sự trở đi trở lại. Công thức 12 nhân duyên trong các bản văn Phật giáo ban đầu, một công thức nhằm cắt nghĩa những vấn đề quan trọng của con người và vận mạng của nó. Sự trình bày đặc biệt của nguyên lý nhân quả thấy đầy rẫy trong các văn bản Phật giáo ban đầu như sau. Khi cái này có, cái kia có hay sẽ có. Khi cái này khởi, cái kia khởi. Khi cái này không, cái kia không hay sẽ không. Khi cái này diệt, cái kia diệt. Điều đó muốn nói rằng
vô minh khiến hành tùy thuộc, hành khiến thức tùy thuộc, thức khiến danh sắc, cá nhân tâm lý vật lý tùy thuộc. Danh sắc khiến lục nhập tùy thuộc, lục nhập khiến xúc tùy thuộc, xúc khiến thọ tùy thuộc, thọ khiến ái tùy thuộc, ái khiến thủ tùy thuộc, thủ khiến hữu tùy thuộc, hữu khiến sinh tùy thuộc, sinh khiến lão tử tùy thuộc.
Theo cách đó, khối khổ đau này khởi lên. Vì công thức này chiếm ưu thế trong các bản văn Phật giáo ban đầu, nhiều học giả đã coi nó như phương diện duy nhất về nhân duyên được bàn luận trong Phật giáo. Trình bày trên đây về các thế giới khác nhau mà trong đó nguyên lý nhân duyên có tác dụng, cũng như bàn luận trong chương 5, cho thấy là không phải như vậy. Hơn nữa, một số học giả này cho rằng mục đích của sự làm thành công thức đặc biệt là cắt nghĩa nguồn gốc và chấm dứt đau khổ. Dukkha. Kate nói, bây giờ chúng ta có thể thấy tính chất hạn chế của chuỗi nhân duyên. Nó nhằm vào việc cắt nghĩa sự trở thành đau khổ. Sự đánh giá này có vẻ như chỉ lưu ý đến một phương diện của sự làm thành công thức đặc biệt, sao lãng các phương diện quan trọng khác. Có thể cho rằng mục đích tối hậu của sự làm thành công thức đặc biệt là cắt nghĩa nguồn gốc và chấm dứt đau khổ, nhưng các vấn đề quan trọng khác cũng được bao hàm. Chúng ta đã thấy một số các nhà tư tưởng Upanishadic có khả năng kiểm chứng sự liên tục cá tính con người bằng cách duy lý hay bằng cách trực giác, đi đến chỗ tin tưởng vào sự thường hằng, Sasatavada, trang trang, thường kiến mà họ bảo vệ bằng thuyết siêu hình tự nhân quả như thế nào. Xem chương 1. Mặt khác, các nhà duy vật và Ajivika đã chối bỏ tự nhân quả và chấp nhận thuyết nhân quả bên ngoài dẫn dắt họ đến sự hủy diệt. Yucheda toan đoạn cá tính và cả nghiệp báo của con người nữa khi chết. Xem chương 2. Đối với Đức Phật, nghiệp và tái sinh là thực tế. Ngài chủ ý không đóng góp vào bất cứ thứ nào trong hai thuyết siêu hình ấy. Sự tiếp cận thường nghiệm của Phật ngăn cản Ngài đưa ra một linh hồn không thể thẩm tra để cắt nghĩa sự liên tục của con người sau khi chết. Về mặt khác, Ngài tránh xa sự tiếp cận duy vật, chối bỏ sự liên tục của con người cũng như trách nhiệm tinh thần của nó. Do đó, vấn đề Ngài phải đối phó là giải thích hoạt động của nghiệp và quá trình tái sinh mà không rơi vào hai thuyết siêu hình cực đoan của tự nhân quả và nhân quả bên ngoài. Như Jayatilaka vạch rõ, lý do hiện hữu của sự làm thành công thức đặc biệt của nguyên lý nhân quả nằm trong sự cần thiết đưa ra một giải thích nhân quả của các yếu tố hoạt động để duy trì quá trình cá tính con người, và do đó của đau khổ. Điều này được bày tỏ rõ ràng trong một đoạn kinh Samyutta. Trong tin tưởng, người hành động cũng là người nhận lãnh kết quả. Nó đưa ra thuyết thường hằng. Trong tin tưởng, người hành động không phải cũng là người nhận lãnh kết quả. Nó đưa ra thuyết đoạn diệt. Tránh cả hai cực đoan này. Đức Như Lai thuyết trung đạo. Dựa trên vô minh, avijja, vô minh, các hành sankhara, sinh, tùy thuộc, theo cách này khởi lên khối đau khổ. Thuyết nhân duyên được đặt ra không phải chỉ chống hai thuyết này, mà cũng chống luôn hai thuyết siêu hình khác. Sự phối hợp của tự nhân quả và nhân quả bên ngoài và nguồn gốc ngẫu nhiên. Xem chương 2. Keith đã viết, vì muốn đối nghịch thuyết Phật giáo với tất cả thuyết trước Phật giáo, đoạn đã nói ở trên trong Samyutta Nikaya, đặt thuyết Phật giáo vào vị thế khó khăn. Đó bởi vì tất cả các vấn đề này thuộc lĩnh vực của những sự bất định, do đó ông kết luận, chúng ta đạt được không gì hơn là một xác nhận tổng quát mơ hồ là các vật, pháp, coi như phức hợp, được hình thành dưới tác dụng của các nhân, nhưng chúng ta phải bỏ nó qua một bên cái thuyết mà chúng ta không biết một chút gì rõ ràng về sự hoạt động của chúng. Bốn thuyết mà Phật dùng thuyết nhân duyên chống lại tiêu biểu một kế hoạch bốn điểm. Cả bốn cái thay thế nhau đều bị Phật bác bỏ bằng các lời. Đừng hỏi như thế, vì Ngài coi chúng như bất định và do đó phải bỏ qua một bên. Chúng bất định vì những trả lời quả quyết cho hai cái thay thế nhau đầu tiên và do đó cũng cho cái thay thế thứ ba và thứ tư. Chúng tiêu biểu cho sự khẳng định và chối bỏ theo thứ tự của sự phối hợp hai cái đầu. Không phải là người ủng hộ cho bất cứ cái nào trong các quan điểm siêu hình này. Phật diện dẫn sự giải thích nhân quả thường nghiệm. Do đó thật không đúng khi đặt thuyết nhân duyên của Phật ngang hàng với các thuyết của các đạo sư trước Phật giáo như Kate đã làm. Hơn nữa, sự làm thành công thức đặc biệt lấy nhân quả thường nghiệm, giải thích sự sinh và phát triển cá nhân, loại bỏ các vấn đề siêu hình khác, ví như sáng tạo bởi Thượng Đế, nguyên nhân đầu tiên và ngay cả nguyên nhân sau cùng. Điều này được Buddha Gosa quan sát và nêu câu hỏi. Có phải vô minh thấy trước nhất trong giải thích của công thức đặc biệt, giống như chất nguyên thủy Pakati của trường phái tư tưởng Sankhya, Pakati Vadinam, một nguyên nhân đầu tiên không có nguyên nhân của thế giới? Và ông trả lời như sau, không phải nó không có nguyên nhân. Nguyên nhân của vô minh đã được bày tỏ khi nói, vì lý do có nhiễm ô asava, vô minh khởi. Để yểm trợ quan điểm vô minh không phải không có nguyên nhân, Akaranam, ông diện dẫn một đoạn trong Nikaya. Không được biết khởi thủy đầu tiên của vô minh vì chúng ta cho rằng trước đó không có vô minh. Tại điểm này, vô minh khởi, nhưng thực ra có thể biết vô minh sinh ra do nhân quả. Điều này có nghĩa sự làm thành công thức đặc biệt không thể gọi là một chuỗi nhân duyên vì không có khởi thủy tuyệt đối. Trái lại, tốt hơn là nên tiêu biểu nó bằng vòng tròn không có điểm bắt đầu. Do đó, sự làm thành công thức đặc biệt được biết là Vata Katha. Trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển Aham Agama, sự áp dụng đặc biệt của công thức nhân duyên được giới thiệu bằng nhiều cách. Thỉnh thoảng, nó được giới thiệu trực tiếp bởi câu, tôi sẽ nói cho cho các ông, hỡi các tỷ khưu, thuyết nhân duyên. Vào lúc khác, công thức được trình bày khi các nghĩa, các pháp như lão, già tử, bốn cách ăn, năm ấm hợp thành con người, nhân quả của hành vi tinh thần hay giữa cuộc chỉ trích một số thuyết triết lý đương thời. Có những nghi ngờ khởi lên về việc thế nào mà công thức tổng quát khi cái này có, cái kia có lại thành ra tiền trí từ cho công thức 12 nhân duyên. Thomas tin rằng sau này mới ghép hai cái lại với nhau. Tầm quan trọng về triết lý của công thức tổng quát nhân quả cũng như vị trí dành cho nó trong Phật giáo ban đầu, chương 5, không bảo đảm cho sự mệnh danh là đúng như thế. Trong đoạn diện dẫn trên, Phật được miêu tả như biểu lộ sức mạnh trí tuệ bằng cách nhắc đến sự hiểu biết của Ngài về sinh khởi và suy vong của cá nhân tâm vật lý. Công thức tổng quát về nhân quả là cái mà Ngài đã khám phá ra bằng sự đạt tới giác ngộ. Bởi thế, khi Ngài cắt nghĩa về sinh khởi và suy vong của con người tâm vật lý, có vẻ như Ngài dùng phương pháp dạy hữu hiệu hơn là nói công thức trước, rồi sau đó áp dụng nó để cắt nghĩa nhân duyên của con người. Đó là tiến trình hoàn toàn hợp lý, logic. Hơn nữa, trong hầu hết các kinh của Samyutta Agama, nơi 12 nhân duyên được bàn luận, công thức tổng quát được đặt trước, mặc dù không thấy điều này trong các phần đối chiếu ở kinh điển Pali. Xem xét một số lớn các đoạn trong 12 tập Samyutta Agama, chúng đại khái tương ứng với Nidana Samyutta của Samyutta Nikaya, nơi công thức tổng quát đã được đặt trước thuyết 12 nhân duyên như tiền trí từ. Thật khó mà coi chúng là điều sau này thêm vào, như Thomas nói. Trái lại, bản tiền trí từ có thể là bản sớm hơn, và việc đặt công thức tổng quát vào tiền trí từ bị bỏ, không dùng, khi sự làm thành công thức đặc biệt được đương nhiên coi như là tiêu biểu cho sự áp dụng của công thức tổng quát. Nhiều học giả hiện đại đã làm những phân tích quan trọng về công thức 12 nhân duyên. Trình bày vắn tắt về công thức này kết thúc phân tích của chúng tôi về nguyên lý nhân quả trong Phật giáo ban đầu. Vô minh dẫn đầu danh sách 12 nhân duyên, nhưng như đã nêu ra trước đây, nó không phải là khởi thủy của quá trình, nhưng là yếu tố quan trọng nhất cần loại bỏ khi đi tìm giác ngộ, do đó phá vỡ quá trình thế tục. Nó được giải thích nhiều cách. Vô minh được nói là quyết định các hành, sankhara, theo nghĩa là khi thiếu kiến thức chân chính về bản chất và số mạng con người, các hành được quyết định theo hướng có hại cho tương lai của ta. Những hành này tạo hình dáng cho thức của ta. Đến lượt thức có khuynh hướng quyết định cá tính tâm vật lý hiện nay của ta, cũng như cá tính tâm vật lý ta sẽ thừa hưởng trong kiếp sau. Tùy theo cá tính tâm vật lý, khởi lên sáu giác quan dẫn đến tiếp xúc, đem tới cảm tưởng hay cảm giác. Quá trình tâm lý này tạo thành sinh hoạt có cân nhắc chín chắn và kết quả là khởi lên tham ái, hay tính đối nghịch là khiếp sợ mà ta có thể truy nguyên từ tham ái. Tham ái được nói là có ba thứ. Tham ái để có các khoái lạc giác quan, kamatanya, ui, dục, ái, để có hiện sinh, bhavatanya, ui, hữu, ái, để có không hiện sinh, vibhava, tanya, guyuai, vô hữu ái. Tha tham ái đưa tới nắm giữ hay bám chắc, upadana thủ đạt tới tột điểm để trở thành bhava hữu theo nghĩa tái sinh. Trở thành được tiếp nối bởi sinh ra và các đau khổ kết hợp với nó. Do đó, như C.A.F. Rhys Davids kết luận, trong các mắt xích trung tâm chúng ta có sự tiến hành của quá trình khả năng tri giác. Đạt đến tột độ, trong các mắt xích trung tâm, cảm giác, cảm xúc, dục vọng và tiêu biểu cho sự sôi sục mới mẻ, một nguồn mới của sức mạnh nhân quả trải dài tới kiếp lai sinh. Tại đó, tổng hợp lực của nó là khả năng tri giác được làm mới lại, cuối cùng lại bị mờ ám bởi bệnh, suy, chết không thể tránh được. Một trung tâm kết quả về khả năng tri giác do các nhân quá khứ. Những nhân quá khứ này đã được giản dị hóa và trình bày trong hình thức trừu tượng, trong khi hiện tại được phân tích chi tiết từ sự thụ thai đến sự bám víu vào một đời sống khác. Do đó, khó mà đồng ý với Beck cho rằng ý niệm về chuỗi không thể trải dài quá ba kiếp sống. Đã có nhiều cố gắng để so sánh sự làm ra công thức đặc biệt của nguyên lý nhân quả với các đợt series của Sankhya, phần lớn dựa trên các chứng cứ mỏng manh là những từ giống nhau được dùng. Jacobi và Pichel tin rằng thuyết này thoát thai từ Sankhya. Kate thấy có những cái rất tương đương. Senat thấy các dây mượn ở hai khoảng đầu, lý luận. Nếu vô minh theo Phật giáo là thường nghiệm, nó không đáng đứng đầu danh sách các khoản. Bản chất vô minh và lý do đặt nó lên đầu công thức đã được bàn luận trước đây. Những quan điểm này có thể phát sinh từ sự giải thích lầm các từ dùng trong công thức đặc biệt, cũng như sự đánh giá sai mục đích để lý thuyết được làm thành công thức. Thứ nhất, thuyết của Sankhya có dụng ý cắt nghĩa sự tiến hóa của thế giới từ nguồn gốc căn bản Prakriti. Thuyết Phật giáo không hề đề cập đến những chuyện như thế, mà hầu như chỉ muốn giải thích vấn đề tái sinh và trách nhiệm tinh thần, đặc biệt đối với cá nhân. Thứ hai, vì Sankhya công nhận thuyết tự nhân quả, đối với họ, mỗi yếu tố trong dãy nhân quả được tạo ở ngoài kẻ khác. Nhưng thuyết Phật không đưa ra liên hệ như thế. Chương 1. Kate giải thích lầm công thức nhân quả, khiến ông không thể đồng ý với Ontramer, là người đưa ra một phân tích hợp lý về việc thuyết nhân quả đã được đề xuất như thế nào. Theo Kate, thì những điều Ontramer gợi ý là khéo léo, tài tình, nhưng quá chặt chẽ và logic để xem là ban sơ.